Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một cái điều kiện nóng dài lòng thôi. Thì bây giờ có nghĩ tới chuyện Việt Nam mình cũng có những người nghèo đói. Thì con cũng muốn dành vài lòng này cho những người nghèo đó đó. Rồi đồng thời con cũng thấy việc phóng sanh thì nó cũng quan trọng. Thành ra con không biết là con dùng tiền này để cứu những người nghèo đói hay là dùng tiền này để mua vài con cá, vài con gì đó phóng sanh. Dạ, xin thầy có tiện dụng và cái nào có bất hợp.
Phóng sanh và giúp đỡ người nghèo khó đều là giá trị đạo đức đặt trên nền tảng của tình thương yêu, và kết quả của nó mang lại đó là sự sống và tuổi thọ. Cho nên là mỗi thứ đó có một giá trị riêng. Có những vị Bồ Tát lại dấn thân giúp cho các loài động vật, bởi vì sự chăm sóc về chúng đó ít được lưu tâm ở trong cộng đồng và xã hội. Rất là may trong thế giới phương Tây ngày nay, người ta đi gần giống với đạo lý của Bồ Tát. Họ có những cái bệnh viện cho các loài động vật, họ có những cái nhà ngủ, có những cái giường, có những cái ghế, có những hỗ trợ rất là tích cực cho các loài gia súc. Họ có những cái thực phẩm mà thậm còn mắc hơn thức ăn dành cho những người nghèo khó nữa. Cho nên nền tảng đạo đức của động vật là tự do dân chủ của động vật, được sự chăm sóc của con người, là một trong những cái tinh thần và đạo lý của lòng từ bi mà Phật giáo Đại Thừa đã dạy. Cho nên cái này cũng rất là hay. Tuy nhiên á, vấn đề đặt ra đó là không phải là chúng ta nên giúp cho người hay là nên giúp cho các loài động vật, mà nó tùy duyên. Ví dụ giờ có một cái con chó nó đang bị xe đụng trước mặt mình, mình có thể kêu chiếc xe cứu thương tới được mà mình không kêu, mình bỏ đi giúp một người, thì như vậy là cái đạo lý từ bi không được thiết lập. Nó liên hệ đến nhu cầu, nó liên hệ đến điều kiện, nó liên hệ đến cách thức chấn thân của chúng ta. Khi chúng ta dấn thân thì dĩ nhiên là nó có sự chênh lệch về giá trị tiền tệ, và do đó nó tạo ra giá trị của sự phục vụ cũng hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như là nếu chúng ta lấy 10 đô đi làm từ thiện, ủng hộ các hoạt động từ thiện ở hải ngoại này, chẳng khác nào giống như chúng ta giỏ một giọt nước ở trên bãi sa mạc mà nắng gắt gần 120 độ F. Mỗi một giọt như vậy nó tạo ra sự bốc khói thôi, không có giá trị gì hết. Nếu chúng ta rải 10 đô đó cho một cô nhi viện, một cái dưỡng lão viện, hay là cái trung tâm khuyết tật, trung tâm khiếm thị ở Việt Nam, thì chúng ta có thể nuôi được 40 người trong một ngày, cũng 10 đồng thôi. Mà chúng ta thấy là giá trị phục vụ đó nó khác biệt giữa cái giá trị kinh tế ở một quốc gia này và quốc gia nọ. Chúng ta cứ làm một bài toán so sánh. Ở đây có rất nhiều hội đoàn đã làm những cái chuyện từ thiện tốt rồi, làm có nghệ thuật lắm. Nếu thiếu mình cũng không sao. Do đó chúng ta nhường những cái phần này đến những cái quốc gia nghèo khó như là Việt Nam, như là Somali, như là Ấn Độ, như là Bangladesh, như là Pakistan, vân vân, thì cái giá trị công đức của nó sẽ nhiều, dù chúng ta không muốn nó vẫn thật sự là nhiều, nó đến với rất là nhiều người hơn. Cho nên trong trường hợp đó đó, chúng ta có thể chọn cái con đường ủng hộ cho con người, nếu như mình có cái tình cảm thân thiết với con người nhiều hơn, mình được quyền lựa chọn để tạo ra những giá trị của sự đóng góp và phục vụ. Còn trong tình huống của sự phóng sanh, rõ ràng nó đặt vào nhiều cái tình trạng khác nhau lắm. Ví dụ như khi chúng ta ra ngoài đường, chúng ta thấy có một cái lồng chim, những con chim nhảy nhót bám vào những cái thành của cái lồng này, nó đang muốn tìm một cái hướng để bay ra mà bay ra được, cho nên nó cứ lẳng quẳng trong đó, nó cắt lại những tiếng hót mà chúng ta nói rằng đây là những cái tiếng hót lanh lót, thanh thản, dịu nhạt, cái đọt của mình làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, sung sướng hơn. Nếu chúng ta giải mã được cái ngôn ngữ của loài chim á, biết đâu đó là những ngôn ngữ của sự quyền rủa, ngôn ngữ của sự bực dọc tức tối nhiều lắm, chúng ta đâu biết hết được. Lúc đó nếu chúng ta có lòng Bồ Tát, chúng ta cứ mua và thả liền tức khắc, đừng bao giờ chờ đem tới về chùa tụng mấy bài cái rồi lấy thần chú lấy nhân quét 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 lên rồi ta mới thả, lúc đó nó chết hết 1/3. Nếu chúng ta thích làm như vậy thì sau này chúng ta có thể bị một cái nghiệp như thế này nè, tức là mình đi vượt biên, thay vì mình đi tới nơi rồi không giữ lại ở đảo, điều tra lại có này phải đi về chính trị không hay là đi về kinh tế, giữ mình lại thời gian xong phải tham ra cho mình đi qua nước thứ ba. Tức là ta cũng làm tốt nhưng mà ta phải điều tra lại, ta mới thảm làm sao. Khi mà muốn phóng sanh nó tới là cứ phóng liền, đừng có do dự, đừng có tin vào những cái câu kinh mới giúp cho những con chim này siêu sanh thoát quá, không có đâu. Mà cái tấm lòng từ bi của chúng ta giúp cho chúng được thoát quá, gặp đầu chúng ta làm đó, còn đặt hàng đó là chúng ta gieo nghiệp sát sanh trong sự phóng sanh. Ví dụ như là mình có một mẹ bị bệnh mà người mẹ này 81 tuổi, thì thông thường các chùa sẽ dạy là chúng ta nếu nghèo thì mua 81 con chim, nếu giàu thì 810 con chim, nếu giàu nữa là 8.100 con chim. Tức là lấy con số tượng trưng, cần đến 8.100 con chim, chúng ta không biết lấy đâu, cho nên chúng ta đặt hàng chạy lại cái chợ chim đó. Là ngày mai quý vị bắt cho tôi 1.000 con, chạy tới kêu 1.000 con. Như vậy là chúng ta ra lệnh cho người khác bắt 8.100 lần. Như vậy là cái nghiệp trói buộc của chúng ta từ cái động cơ tốt mà chúng ta làm rất nhiều việc xấu, cho nên không tốt. Như vậy là phóng sanh đừng bao giờ đặt hàng, thấy đâu chúng ta làm đó, toàn theo điều kiện cho phép của mình. Quý vị biết ở Ấn Độ nó giống như là thế giới phương Tây, không hề có cái nhu cầu phóng sanh, bởi vì đâu ai bắt đâu. Thì lẫn quẩn bên mình, nhà nào mà bị mất trộm đừng có nghĩ rằng ăn cướp không trộm gì vào nhà đâu, các cái chú khỉ ăn hết đó. Đi ra ngoài đường đó là khỉ nó chạy theo mình mà nó giành giật mình luôn, cặp táp mình xách gì mà nó dám 4-5 con tấn công vô, nó giật đi nó chạy. Đi tập thể dục buổi sáng ở Ấn Độ mình phải mang thêm một cái cây gậy. Lúc đầu chúng tôi nói ủa sao những cái anh chị này trẻ măng à, 10-20 tuổi mà cầm cái gậy, đâu phải là người hết sức quách đâu. Sau này mới biết là tại vì có cây gậy khỉ nó không dám lại, lại cái mình chĩa ra cái nó bỏ nó chạy đi, nó không giật. Thì nó rất là gần gũi, sóc cũng gần gũi, chim chóc cũng gần gũi, chó đi đầy đường không hề bắt hết được. Nếu mà chúng ta nhập cảng khoảng chừng mấy trăm ngàn người miền Bắc vào thôi, có lẽ là thế giới chó của Ấn Độ tiêu. Tôi xin lỗi nha, sự thật như vậy đó, không ai bắt hết trơn á. Cho nên nhu cầu phóng sanh không có. Kể từ khi các ngôi chùa của Phật giáo Trung Hoa, của Phật giáo Đài Loan và của Việt Nam có mặt ở 4 tỉnh đó, thì lúc bây giờ người Ấn Độ bắt đầu biết bắt chim, biết bắt cá bán cho những người này phóng sanh. Bởi vì người ta quan sát những cái Trung Quốc này mang những cái lồng chim từ bên Trung Quốc bay qua bên đây để phóng sanh. Phóng sanh phóng trên bên bển, người ta cứ cầu phước đó là bay qua đất Phật Bơ Linh. 10+ tiếng đồng hồ chúng ta giam nhốt nó trên máy bay, nó khổ đau vô cùng. Như vậy chúng ta cũng phát xuất từ động cơ tốt, ấy thế mà chúng ta gieo cái nghiệp quan khiên với rất nhiều loài động vật mà chúng ta không biết. Chính vì thế đi chỗ này chúng ta bị trù dập chỗ này, đi chỗ kia bị trù dập, ở trong nước bị trù dập, chui ra ngoài hải ngoại cũng bị trù dập nữa. Đó là những cái nghiệp mà đầy đọa người khác nhốt giam, mà giờ phát xuất từ lòng tốt mà cũng nhốt ra. Phóng sanh thì phóng liền, nhưng mà đối với cái loài cá, loài rùa thì chúng ta không còn cách đứt tàu cá, phải bỏ nó ở dưới nước, mà nước đó là nước mặn, phải là nước đục nó mới sống được. Đó chúng ta phải chấp nhận là nó có một khoảng thời gian di chuyển từ cái địa điểm A nơi chúng ta mua đến địa điểm B, thì đó là chuyện bất khả kháng, chúng ta phải chấp nhận. Còn bằng không phải phóng liền. Tóm lại, chuyện mà giúp con người hay là giúp các loài động vật tùy theo cái bối cảnh. Nếu như cái nhu cầu giúp loài động vật cần thiết đang có mặt thì chúng ta nên giúp. Nếu như chúng ta đang có nhu cầu giúp cho những người nghèo khó, chúng ta nên giúp. Đừng bận tâm phải làm cái công đức này, và chỉ làm công đức đó thôi chứ không làm những việc khác. Vậy là chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội để làm phước. Trên thực tế thói quen con người khó sửa lắm. Chúng tôi có một website tên là buddhismtoday.com. Trên trển là chúng tôi có đưa một cái thông cáo, ai cứ muốn làm từ thiện giúp ở Việt Nam chuyển qua chúng tôi làm giúp giùm. Có nhiều người quý vị biết là họ thích nó để mổ mắt cương thôi, bởi vì họ thấy rằng là ba của họ bị đuôi bị mù, cho nên bây giờ mình cúng dường mổ mắt để sau này mắt mình không có bị mờ, đơn giản vậy thôi. Hoặc là họ có thể nghĩ cao thượng hơn, ánh sáng là hạnh phúc, nhìn thấy được sự vật đó là hạnh phúc, cho nên mình muốn ban tặng hạnh phúc bằng cách tạo cái ánh sáng cho con người, vận động cái đó thì ta hưởng nhiều. Nhưng mà có nhiều người đó thì vận động ấn tống kinh điển người ta không hưởng, người ta đâu biết rằng kinh điển đó, nó làm dưỡng chất tinh thần lớn lắm. Dường cơm sẻ áo ăn một lần á là hết à, thậm chí thiếu đói một bữa cũng đâu có chết. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu đói đời sống tinh thần, chúng ta có thể chết từ đời này sang kiếp khác. Ấy thế mà một quyển kinh quý vị có 2.000 thôi mà ta không thèm cúng, không thèm ấn tống á. Chúng tôi đúc cái kinh nghiệm trong 2 năm vừa qua đã mổ được khoảng 300 ca mổ mắt. Cơn động đất sóng thần là chúng tôi dần đọc hưởng ứng được khoảng gần 45.000 đô Hoa Kỳ để giúp cho những người nạn nhân. Nhưng mà ấn tống kinh điển quý vị biết là ít lắm, rất là ít. Hoặc là vận động để giúp cho tăng ni học đó, để biến họ trở thành những ngôi chùa biết đi đó, thì lại càng có sự hưởng ứng hơn nữa. Thói quen cái sự phân biệt đó, là một cái bản tính của con người, nó trở thành cái gì đó mà con người thấy à, tôi thích cái này tôi làm, cái này tôi không thích tôi không làm. Do đó phải hiểu cái tinh thần của đạo lý nhà Phật, lòng từ bi làm nền tảng, cái nào cần làm là mình cứ làm thôi, cái nào có giá trị là mình cứ dấn thân, chứ đừng chờ ngay cái cơ hội đó mới làm thì chúng ta sẽ mất cơ hội làm được nhiều việc tốt hơn. Mình kết thúc tại đây. Ngày mai chúng tôi có 2 buổi pháp thoại tại chùa Tịnh Luật, một buổi vào lúc 10 giờ sáng và buổi thứ hai vào lúc 3 giờ chiều. Nếu quý vị không có bận đi đám cưới, bận đi thăm bà con cô bác thì có thể ghé vào chùa để biết một cái ngôi chùa nằm ở trong cái vùng ngoại ô của Houston, và nơi đó có một truyền thống tu tập bác quan trai rất là tốt. Ta sẽ gặp lại. Rồi thứ hai này đó thì sáng là chúng tôi rời khỏi Houston rồi. Lần này thì khác với năm ngoái là chúng tôi không có trở lại nữa. Sau đó sẽ qua bên Los, rồi giảng ở Los 2 tuần đó thì chúng tôi sẽ qua bên Long Beach. Rồi sau đó sẽ trở về lại Việt Nam vào ngày 10 tháng 8. Thì năm nay thì chỉ có được 2 tháng ở Hoa Kỳ thôi. Và trước khi chia tay và rời khỏi đây đó thì chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị được an lành, hạnh phúc, chẳng thân, tích cực, tu tập nhiều công đức và phước lành. Để sau này chúng ta gặp lại nhau đó thì ai cũng phát tướng đó. Và nhớ là phát tài luôn, và phát tài từ công đức, không phải phát tài từ cầu nguyện. Thì công đức mình làm nhiều thì tài lộc nó sẽ gia tăng. Trong cách thức người Trung Hoa đó, họ làm phước ghê gớm lắm, nên đi tới đâu họ cũng được giàu, nắm cái vận mệnh kinh tế gần như là cũng một đời. Cho đó theo nhà Phật thì chúng ta phải dấn thân làm càng nhiều thì càng tốt thôi. Đó là cái niềm tin rất là chắc chắn của chúng tôi, và chúc quý vị đạt được những giá trị như vừa nêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chúng mình